Lần này Lincoln đến các nơi trong nước Mỹ để vận động chống chế độ nô lệ ở Mỹ, là vượt lên trên lập trường đảng phái. Ông kêu gọi dân chúng phải giữ vững tinh thần dựng nước. Đảng Dân Chủ chia rẽ thành hai phái, phái tự do và phái chiếm hữu nô lệ. Phái tự do đã hòa nhập vào đảng dân quyền, thành lập trở lại đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa mới thành lập đề cử Abraham Lincoln và tranh cử nghị sĩ thượng nghị viện bang Illinois. Đối thủ của Lincoln trong cuộc tranh cử này là ứng cử viên đảng Dân Chủ, Douglas. Bắt đầu từ lúc Lincoln trúng cử nghị sĩ cấp bang lúc anh 26 tuổi cho đến nay, hai người luôn luôn là đối thủ nặng ký trong các kỳ tranh cử nghị sĩ. Lần này họ lại so tài trong cuộc tranh cử mang tính lịch sử. Một cuộc đối chiến thú vị. Douglas thường đi trên đoàn xe lửa đặc biệt có cờ hoa cổ động đến các nơi diễn thuyết tranh cử, sau toa xe cuối có gắn một khẩu đại bác bằng đồng. Đến đâu cũng bắn nổ 32 phát đại bác, một cỗ xe ngựa do 6 con ngựa kéo chờ chực sẵn ở sân ga. Và một đội nhạc đánh trống thổi kèn ầm ĩ theo sau. 36 người nam và nữ cưỡi ngựa đi hai bên hộ tống Douglas vào bục đài diễn thuyết. Còn Lincoln vẫn với hình ảnh quen thuộc. Ông cùng một số người cày cấy trồng trọt và làm công trong làng chen nhau lên xe lửa đi du thuyết nhiều nơi. Tất nhiên, không có đại bác bắn chào mừng và đội kèn trống. Những người đến với ông là những nông dân nghèo đội nón đan bằng tre lá. Họ đi trên những chiếc xe ngựa chở hàng từ các làng để đến sân ga xe lửa đón ông. Xin chào ngài Lincoln! Dạ, xin lỗi vì để các anh chị đợi ở đây. Ông lên chiếc xe ngựa chở hàng, đi lắc lư, chậm chạp đến nơi diễn thuyết. Con người trông có vẻ mềm yếu khi bước lên diễn đàn, đã nêu cao vũ khí sắc bén là chính nghĩa, theo sát bước Douglas. Tranh cử đến giai đoạn căng thẳng và quyết liệt nhất. Lincoln nêu đề nghị với Douglas tổ chức 7 lần tranh luận đối diện ở các nơi. Đó là cuộc luận chiến lớn trong tranh cử chưa hề có trong lịch sử nước Mỹ. Hôm đó, có thể nói tất cả dân chúng trong bang Illinois đều đến quảng trường lớn. Những người cưỡi ngựa hoặc đi xe ngựa tập hợp đông nghẹt trên các đường phố trước khi diễn ra tranh luận một ngày. Tối hôm đó, họ đốt lửa sáng rực ở ngoài trời chờ đến sáng hôm sau. Chỗ diễn ra tranh luận giữa hai ứng cử viên là một khoảng đất trống ở ngoài trời, giữa đồng. 8 giờ 15 phút sáng, giữa đám đông mấy ngàn người vây quanh diễn đàn vang lên tiếng vỗ tay hoan hô, hai ứng cử viên bước lên bục vận động và biện luận. Sự đối chọi về hình dáng thật là thú vị. Được mệnh danh là người khổng lồ bé nhỏ, Douglas chỉ có chiều cao khiêm tốn là 1m50, nhưng lại có cái cổ thô mập và đôi vai rộng phè, một sợi dây khóa bằng vàng lấp lánh trước ngực. Dáng vẻ oai vệ đắc ý của ông ta làm cho người ta có cảm giác không cần tranh biện thì ông ta cũng thắng. Ngược lại, Lincoln gầy ốm, lại cao phồng, đôi cánh tay xương xẩu chắp vòng phía sau lưng. Khi ông hơi khom người về phía trước, người ta cảm thấy như ông đang bị cuộc sống đè nặng. Nhưng khi cất tiếng nói thì người nghe lặng im để nghe. Lời ông nói cũng như thái độ của ông không tô vẽ màu mè. Những gì ông nói đều là lời thật, tình thật, thành thật, dễ làm người ta xúc động nhất. Một lời nói đơn giản, chân thật, ngay thẳng của ông đã đi thẳng vào lòng người, đánh thức trái tim họ, thu hút người nghe. Ô này thật là tuyệt, đến đối thủ ông khổng lồ cũng phải sợ. Cũng phải nói Douglas có tài hùng biện, nhưng ông ta nói quá ấu trĩ đi. Còn Lincoln nói xác đáng hơn. Chốc nữa hai người tranh luận đối chất với nhau mới hay. Mỗi lần đến địa điểm vận động tranh cử mới, số người đến dự càng đông thêm. Các tiệm buôn bán chung quanh nơi diễn đàn đều đóng cửa hết, ngưng công việc ngoài đồng án để đến nghe hai ông biện luận. Ông Lincoln nói, Tất cả mọi việc trên thế gian này đều phải cùng lúc suy xét đến lập trường của bản thân mình và của người khác. Mình không muốn làm nô lệ thì phải bác bỏ sự cưỡng bức sử dụng nô lệ. Những người không công nhận quyền tự do của người khác sẽ không có quyền nói đến tự do của mình. Tiếp theo, ông vạch trần sự tráo trở của Douglas trong việc bắt tay mua chuộc miền Nam, lừa dối dân chúng. Ngài có thể một lúc nào đó lừa dối được tất cả mọi người, cũng có thể lừa dối mãi mãi một số người. Nhưng Ngài không thể lừa dối mãi mãi tất cả mọi người được. Câu nói này đã trở thành danh ngôn. Cuối cùng, Lincoln phóng ra một mũi tên chất vấn Douglas. Công dân hợp chủng quốc Hoa Kỳ có thể làm ngược lại ý muốn của dân chúng hợp thành, thì nước Mỹ có xóa bỏ chế độ nô lệ trước khi soạn thảo hiến pháp bang hay không? Câu chất vấn đó nhằm đúng chỗ yếu nhạy cảm của đối phương. Bởi vì trước cuộc vận động tranh cử này, trong cuộc họp liên danh của các bang ở miền Nam nước Mỹ đã thông qua nghị quyết không thể rồi. Không thể xóa bỏ chế độ nô lệ. Do đó, để được lòng các bang ở miền Nam thì Douglas chỉ cần trả lời một tiếng không là xong. Nhưng như vậy sẽ gây phẫn nộ trong cử tri bang Illinois này, chắc chắn bị thất bại trong cuộc tranh cử nghị sĩ thượng nghị viện. Còn nếu trả lời có thể hay được, thì dù có thắng trong cuộc tranh cử này cũng sẽ dẫn đến chỗ thù địch của các bang ở miền Nam nước Mỹ. Douglas đứng trước sự lựa chọn khó khăn này. Không còn cách nào khác, ông ta buộc miệng nói, có thể. Chỉ có nói như vậy mới mong trúng cử nghị sĩ thượng nghị viện. Nhưng cơ hội ông ta vươn lên chiếm ghế tổng thống nước Mỹ sẽ không bao giờ có. Hôm mở thùng phiếu là một ngày mưa dầm lạnh lẽo, Abraham Lincoln thất bại trong đợt tranh cử này. Buồn bã trở về nhà dưới cơn mưa, ông trượt chân ngã xuống rãnh nước. Vì trật chân mà ngã, chứ ta sẽ không bao giờ gục ngã đâu. Ông chùi bùn dính trên giày, rồi đi vội về nhà. Bước đến bên vợ đang ngồi đợi ông bên lò lửa. Ôi, anh ướt hết rồi, lạnh lắm. Vợ ông giúp ông cởi áo khoác ngoài, rồi cho thêm củi vào lò lửa. Bà không hỏi gì về chuyện bầu cử hết. Lincoln cũng ngồi im lặng, nhìn vào lò lửa đang cháy. Lincoln đi đến văn phòng luật sư của ông ở thị trấn bé nhỏ này, Douglas thắng cử, ngồi trên chiếc xe riêng, với vẻ vui mừng đắc ý. Đi đến thượng nghị viện ở Washington, tuy là thắng cử, nhưng Douglas phải chịu những đòn giáng nặng nề. Còn Lincoln, tuy không trúng cử, nhưng cách đối nhân xử thế và kiến thức của ông gây ấn tượng sâu sắc trong lòng dân chúng. Trong lúc tranh cử, Douglas trả lời câu hỏi của Lincoln rằng có thể xóa bỏ chế độ nô lệ. Như Lincoln đã dự đoán trước, sẽ đánh mất hết lòng tin của tất cả cử tri các bang ở miền Nam nước Mỹ. Nhưng Douglas đầy tự tin, đã tự thân đi diễn thuyết vận động ở các bang miền Nam để lấy lại lòng tin của cử tri ở đây đối với ông ta. Những người hiểu rõ sự thật về ông ta, dù có nghe những lời đường mật của ông ta, cũng không bị mắc lừa. Vì vậy, trong cuộc họp bầu vòng một đảng dân chủ trong thượng nghị viện, Douglas bị trút khỏi ghế chủ tịch thượng nghị viện mà ông ta đã giữ suốt 11 năm liền. Abraham Lincoln đã giết chết con người khổng lồ. Từ đó, Lincoln có thêm một biệt danh mới. Hồ sơ ghi chép cuộc biện luận vận động tranh cử giữa hai ứng cử viên Lincoln và Douglas được in thành sách bán khắp nước Mỹ. Nhiều người đọc xong sách tự hỏi rằng, ông Lincoln phát biểu hay tuyệt vời như thế là người nào? Các nơi trong cả nước Mỹ mời ông đến nói chuyện. Các đô thị phồn vinh hoa lệ miền đông nước Mỹ mời ông đến. Vùng đất mới khai phá đang phát triển vươn lên mạnh mẽ cũng mời ông đến diễn thuyết. Tư tưởng tự do và nhân quyền của Lincoln dần dần đi vào lòng từng người dân ở khắp nước Mỹ. Một hôm, Lincoln gặp một người bạn ở Birmingham. Người bạn đó nói với ông, tôi đi đến đâu cũng nghe người ta nhắc đến tên anh hết á. Vì sao anh không ghi tên tranh cử tổng thống đi? Lincoln đáp, có rất nhiều nhân vật tên tuổi trong đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống. Họ là những ứng cử viên sáng giá. Tình hình trong đảng Cộng Hòa lúc bấy giờ đúng là như thế. Song vòng quay số mệnh đã xoay chuyển rồi. Vị tổng thống đẳng cọc gỗ. Một ngày gió lạnh, một người gầy và cao, tay xách chiếc gập da cũ, tay cầm cái dù che mưa, xuống xe tại nhà ga New York. Chiếc xe ngựa ra ga đón ông về khách sạn. Tại đây đã có mặt sẵn rất nhiều người, trên ngực có đeo phù hiệu người đón tiếp, còn có quý bà ăn mặc sang trọng đang chờ đón ông. Ông ấy là Lincoln, rất nổi tiếng đấy à? Một số người chăm chú nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên, vì hình ảnh một chính khách có tên tuổi cao nghèo trong chiếc áo khoác đại lễ có nhiều nếp nhăn. Lincoln được mời đến dự đại hội đảng Cộng Hòa ở New York để phát biểu về vấn đề nô lệ. Rất nhiều người đến hội trường nghe bài nói của ông, trong đó có một anh thanh niên đang đi đến góc rẽ ngã ba đường. Bỗng có 5-6 người dáng vẻ lưu manh côn đồ kêu giật anh lại. Ê, cậu là thằng đen đấy à? Anh thanh niên hầm hầm trả lời. Không. Vậy cậu hãy đem cái này vào trong hội trường. Khi nào nghe có người hút sáo miệng 5 tiếng thì cậu ném vật này vào người đang diễn thuyết nha. Đám người lạ mặt kia đưa cho anh 2 củ hành tây nhỏ. Anh thanh niên nghĩ vừa rồi. Đám người kia hỏi anh có phải là thang đen không? Có nghĩa là hỏi anh có đồng tình đứng về phía người da đen không? Anh cười gượng, rồi bỏ 2 củ hành tây vào túi, đi vào hội trường. Trên hàng ghế chủ tọa có nhà thơ nổi tiếng kiêm nhà bình luận chính trị. Ngoài ra còn có các nhà chính trị, nhà giáo dục, nhà doanh nghiệp, nhà văn, các nhân vật nổi tiếng trong giới tôn giáo. Bên cạnh họ là ngài Lincoln mặc chiếc áo lễ rộng, đang co đôi chân dài ngồi trên chiếc ghế sofa. Bên ông là chiếc nón đựng bài diễn thuyết. Chủ tọa nói rõ lý do cuộc họp xong, Lincoln đứng dậy đi về phía bục diễn đàn và bước lên bục với một thoáng căng thẳng. Khi ông vừa đứng yên, người ta thấy trên vành tay ông có vắt một cây bút chì. Tiếng cười nho nhỏ râm ran từ phía dưới người nghe. Một thính giả kéo tay áo người ngồi bên cạnh. Sẽ chẳng có gì hay, thôi về đi. Đợi một chút, anh xem kìa, chút nữa có màn kịch hay. Abraham Lincoln bắt đầu đọc bài diễn văn của ông một cách rõ ràng rành rọt. Ông như cố ý hạ hơi thấp giọng đọc, nhấn mạnh từng chữ. Có lẽ đó là thói quen của người hay nói trước đông người nơi trống trải. Có người từ phía dưới nói lớn. Nói to lên một chút nha. Lincoln nâng cao giọng lên. Có lẽ đã tự tin hơn, nên ông nói lớn hơn và sôi nổi hơn. Thỉnh thoảng ông dừng lại, đưa mắt nhìn về phía thính giả, rồi lại đọc tiếp. Không thể được, ở thôn quê thì thứ đó có thể sập xí sập ngầu được chứ, ở New York thì nuốt không vô được. Có tiếng người lào nhào phía dưới. Lúc đó một tờ giấy trong bài nói của ông rơi xuống đất. Lincoln cúi thân người cao nghèo của mình xuống nhặt tờ giấy, bỗng tờ giấy bay tiếp xuống bục đứng. Tiếng cười hỉ hả từ dưới vang lên. Lincoln hơi lúng túng đôi chút, rồi ông lấy lại bình tĩnh ngay. Không đọc trên giấy nữa, ông bắt đầu nói trôi chảy tự nhiên. Người nghe dần dần lắng dịu và chăm chú nghe. Bài nói chuyện diễn ra khác hẳn lúc ban đầu. Gương mặt ông rạng rỡ hơn. Tiếng nói ông vang lớn hơn, lời ông nói chân thật, không màu mè, có một sức mạnh không bắt bẻ xuyên tạc được. Dễ thuyết phục mọi người, không có tiếng vỗ tay, cũng không có lời khen ngợi, cả hội trường chìm trong im lặng. Mỗi khi Lincoln dừng lại, chỉ nghe tiếng cháy của chiếc đèn Bunsen. Ông nói mỗi lúc còn nhanh hơn. Đến lúc tiếng nói của ông cất cao mạnh mẽ nhất là lúc chấm hết bài nói của ông. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Thật là tuyệt! Mọi người đứng dậy phấn chấn mãn nguyện, làm nhộn nhịp cả hội trường. Người đàn ông từ đầu không mấy thiện cảm với Lincoln cũng thốt lên. Ồ, một con người tuyệt vời! Sáng sớm hôm sau mở báo ra xem, báo nào cũng đăng toàn văn bài diễn thuyết của Abraham Lincoln, một nhà báo nổi tiếng, đồng thời là người có thế lực trong đảng Cộng Hòa, đã bình luận. Trong các bài diễn văn của các nhà chính trị ở New York, từ trước đến nay, chưa có bài diễn văn nào gây xúc động như bài này. Bài diễn văn của Lincoln được in thành chuyên san, gây dư luận sôi nổi trong nước Mỹ, và tên tuổi Abraham Lincoln được đưa vào danh sách ứng cử viên chức tổng thống của đảng Cộng Hòa. Ngoài ra, đảng Cộng Hòa còn hai ứng cử viên khác nặng ký hơn Lincoln. Họ đều là nghị sĩ, thượng nghị sĩ, có thâm niên hoạt động chính trị đáng nể. Nhưng bây giờ khác, vấn đề người đô lệ da đen trở nên bức xúc và căng thẳng cao độ. Nguy cơ chia rẽ hai miền Nam, Bắc nước Mỹ khó tránh khỏi. Muốn cứu vãn vận mệnh của đất nước, không thể không có một người đứng đầu nước Mỹ có đủ năng lực tài trí lèo lái nền chính trị đất nước này. Đã có một người xuất hiện như một nhà tiên tri, có một lòng tin mạnh mẽ sắt đá, có một phong cách đặc biệt đến từ vùng đồng bằng miền Trung Tây nước Mỹ. Người đó bước lên vũ đài chính trị đã thu hút sự chú ý của toàn dân Mỹ.